Rồi qua tới đoạn sau là sau sư mới lên chùa Quang Minh, núi Chuyên Du, Bắc Ninh, ở luôn trong đó, chuyên tu hạnh đầu đà, trọn năm không bước chân xuống núi. Tiếng đồn đến kinh đô, vua Lý Thái Tông cho mời mấy phen mà sư không đến. Đích thân vua ba lần đến chùa sư thưa hỏi, Thái sư Lương Văn Nhậm rất kính trọng sư. Tức là về sau thì sư mới đến chùa Quang Minh ở núi Tiên Du, Bắc Ninh, ở đó tu hành đầu đà, tức là khổ hạnh đó, trọn năm không có xuống núi. Vua Lý Thái Tông đó không nghe đồn cho nên mới cho người đến mời, sư cũng không đến, vua mời cũng không đến, chứ không phải như là mình thấy được vua mời là hãnh diện đến liền, nhưng mà ngài không phải vậy. Đích thân vua ba lần đến thưa hỏi sư, tức là vua vào trong núi để mà thưa hỏi đó. Đó thì đó là những cái hạnh mà của người xưa đó, để cho mình cũng học mà theo, chứ không phải vì những cái danh cái lợi đó rồi làm mất đi cái đạo đức của mình. Là phản niên hiệu Long Thủy Thái Bình, tức là 1054-1059, đây là đời vua Lý Thánh Tông. Thì tể tướng Dương Đạo Gia lập chùa Diên Linh trên núi Long Đội ở Yên Lãng, thỉnh sư trụ trì. Sư cố từ chối mà không được, sư đành hạ sơn. Ngài ra đi, sư nói ta chẳng trở lại đây nữa, cầm thú trong núi kêu buồn suốt 3 tuần mà chưa dứt. Đây thì qua thời gian này thì sư lại phải xuống núi ở chùa Diên Linh do tể tướng Dương Đạo Gia lập ở núi Long Đội này, tức là ở xã Đội Sơn đó. Đây là thuộc về cái phía đông nam cái huyện Duy Tuyên mà ở Hà Nam đó bây giờ đó. Như vậy thì sư lại xuống núi trụ trì chùa Diên Linh được 3 năm, phản niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh, tức là cũng đời Lý Thánh Tông, 1059-1665, sư sắp tịch, bèn gọi môn đồ đến dạy, tức là trước khi tịch là cũng là kêu đồ chúng đệ tử đến để chỉ dạy rồi mới tịch. Đây là lời chỉ dạy sắp tịch, đây là những cái lời coi như là sau cùng đó, cho nên cũng rất là quan trọng. Phàm tất cả các pháp môn vốn từ tánh của các ngươi, tánh tất cả các pháp vốn từ tâm của các ngươi, tâm pháp nhất như vốn không hai pháp. Tức là phàm tất cả các pháp môn đó là vốn từ tánh của các ngươi, rồi tánh của các pháp đó, thì vốn từ tâm của các ngươi, vậy thì tâm pháp nhất như vốn không hai pháp. Tất cả các pháp môn vốn từ tánh của các ngươi là từ sao? Bởi vì tức là mỗi pháp đó, nó vốn là nó không có tự có sẵn, mà từ những cái căn tánh sai biệt của mỗi người đó mà có lập ra. Ví dụ như là pháp môn mà tịnh độ, rồi pháp môn thiền, pháp môn mật chẳng hạn, thì mỗi pháp môn đó nó không phải là tự có sẵn, nhưng mà do mình á, nó chúng sanh có căn tánh sai biệt, người có căn tánh thích hợp với tịnh độ, cho nên Phật mới lập ra pháp môn tịnh độ để dạy cho người tu tịnh độ. Người có căn tánh thích hợp với thiền thì Phật dạy pháp môn thiền để cho người tu nó thích hợp. Nó tùy theo các căn tánh của chúng sanh. Còn nếu mà không có chúng sanh á, thì cũng không có pháp môn nào hết. Bởi có chúng sanh nó có căn tánh sai biệt, cho nên có nhiều pháp môn sai biệt đó. Cho nên đây mới là tất cả pháp môn vốn từ tánh của các ngươi, chứ không phải là cái sẵn có. Rồi tánh các pháp đó thì vốn từ tâm của các ngươi, nghĩa là bởi vì tánh các pháp có lập ra thì cũng từ tâm mà lập, chứ không phải rời tâm mà nó riêng có. Tức là rời tâm đó mà rời riêng có thì có cái pháp gì đó, thì pháp gì đó làm sao biết được cái pháp đó. Tức là phải từ tâm mà có. Ví dụ như pháp thiện, pháp ác, thì nó cũng phải từ tâm thiện, tâm ác mà có ra. Từ tâm thiện thì mới có ra cái pháp thiện, và tâm ác có ra pháp ác, từ tâm mà có. Cho nên tánh của tất cả pháp cũng vốn từ tâm của các ngươi. Vậy thì tâm pháp đó là nhất như vốn không hai pháp. Tức là tam pháp nó không có rời nhau, không có cách biệt nhau. Mà nhất là mình đã khéo hiểu được ý nghĩa đó rồi, thì nếu mà mình không có xen một cái niệm nào khác vào trong đó, tức là tâm mình đó không có xen cái niệm nào khác vào, thì tức là muôn pháp đều nhất như hết, không? Tâm pháp cũng không có hai, là thì ngay đó đó, không? Là coi như là điều lặng lẽ, không có chuyện gì hết. Đó. Do mình khởi cái niệm khác mà xen vào đó, thành ra có tâm, có pháp cách biệt nhau. Từ có tâm, có pháp cách biệt nhau đó, rồi mới sanh ra phân biệt, rồi mới sanh ra yêu, ghét, phải, quấy, hơn, thua, đủ thứ chuyện. Phiền não, trói buộc, tất cả đều không. Tội, phước, phải, quấy, tất cả đều quyển. Không cái nào chẳng phải quả, chẳng phải nhân. Không nên ở trong nghiệp mà phân biệt báo, không nên ở trong báo mà phân biệt nghiệp. Nếu có phân biệt thì chẳng tự tại. Những chỗ này là những chỗ rất là sâu. Phiền não hay là trói buộc đó, tất cả đều là không. Mình với cái nhìn của con mắt của phàm phu á, thì phiền não là có, không? Rồi trói buộc cũng có, cho nên bây giờ mình mới bị trói buộc, bị phiền não trói buộc cho mới tu, không? Nhưng mà đây với cái người mà con mắt giác ngộ này, thì các ngài thấy phiền não trói buộc tất cả đều không, không? Bởi vì không thật có phiền não, gọi là cái tính phiền não nó thật, nó cố định, không? Mà do mình nghĩa là vọng tưởng, rồi nghĩa là chấp trước mê lầm, thành ra nó khó vậy thôi, chứ không phải là phiền não mà nó có cái tính cố định của nó, không? Thí dụ cũng như là mình nói rằng phiền não mà nó trói buộc tôi, hay không? Nhưng mà tôi là cái gì? Tôi là cái gì mà trói buộc? Tìm coi, không? Thành ra cái tôi là chỉ một cái, là một cái chỉ một cái dòng chấp thôi, chứ không thật có cái tôi mà để trói buộc, không? Nhưng do mê lầm, thành ra mình chấp có cái tôi, thành ra là mình thấy có trói buộc. Còn nếu mà quán cho kỹ, cho thấu suốt, thì tôi đó, rồi vốn cũng không thật có, thì vậy là trói buộc. Là trói buộc cái gì? Trói buộc ai? Cho nên phiền não trói buộc đó, tất cả đều không, không có cái tự thể của nó, không? Do đó mà ngày xưa mà gọi là tổ tăng sáng mà gặp tổ đạo tính, gặp tổ tăng sáng đó, mà gọi cầu xin mà gọi là giải thoát đó, không? Thì tổ tăng sáng mới hỏi chứ ai trói buộc ông đó, không? Thì ngài mới thưa là không ai trói buộc hết. Thì tổ mới nói vậy thì cầu giải thoát làm gì? Thành ra cái gọi là cái trói buộc đó, không? Là do mình mê lầm, rồi mình tưởng tượng, chứ không phải thật có cái trói buộc. Thí dụ bây giờ cái đơn giản dễ hiểu nè, mình thường thường mình nói là mình thấy mình có cái lòng, do mình có lòng tham, cho nên đi ra thấy cái khối vàng, không? Đi mà thấy đi vào chợ cái thấy khối vàng hoặc là khối kim cương thì cái nhìn hoài đi không được, thấy không? Thấy có vàng, thấy có kim cương là cái thì mình thấy nghĩa là nó chói mắt đi không được, thì mình nói là vàng nó trói buộc mình, hay đó là hai là cái lòng tham nó trói buộc mình, thấy không? Nhưng mà sự thật vàng đó nó có trói mình không?